bạn có lo cho tài khoản của bạn khi về hưu không? Nếu bạn giống như nhiều người khác, bạn sẽ né tránh về vấn đề này. Kính thưa quý vị, tôi là Lộc Lê, đại diện của Northwestern Mutual Financial Network. Tôi có thể giúp quý vị hiểu rõ về những chương trình của công ty của tôi và dùng những phương tiện sẵn có để giúp quý vị đạt được mục đích quan trọng và lâu dài về tài chính. Xin quý vị hãy gọi cho tôi là Lộc Lê của Northwestern Mutual Financial Network qua số 214-934-8184, 214-934-8184. Northwestern Mutual với hơn 150 năm kinh nghiệm trong việc giúp cho thân chủ đạt được những thành quả về tài chính. Northwestern Mutual Life Insurance Company, Milwaukee, Wisconsin.
Thưa quý vị thính giả, sau đây xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Bảo hiểm và Đầu tư 101 với anh Lộc Lê. Và thưa quý vị, chương trình này không có tính cách pháp lý, nội dung tổng quát, không phù hợp riêng với bất kỳ cá nhân nào. Quý vị nên tham khảo với một vị cố vấn tài chính để tìm hiểu thêm. Và bây giờ chúng tôi xin được tiếp chuyện với là anh Lộc Lê. Xin được kính chào anh Lộc Lê à, anh khỏe không?
Chào anh Hưng, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio. Anh Hưng khỏe không anh?
Dạ vâng, cảm ơn anh, khỏe thưa anh. Vâng, thì ngày hôm nay đã là ngày cuối tuần rồi. Tuy nhiên thì vâng, thì cái ngày cuối tuần thì chúng ta cũng ai cũng vậy, thì cũng có những cái chương trình riêng cho gia đình. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một số các đề tài mà có lẽ là quý vị cũng thấy nó áp dụng, với lại nó cũng ảnh hưởng đến rất là nhiều người, chẳng hạn như là chương trình Medicare hoặc là chương trình Medicaid. Thì xin anh Lộc Lê có thể giải thích sơ qua về hai cái chương trình này nó như thế nào thưa anh?
Và tổng quát lại hôm nay đó thì cũng giống như nói chuyện với anh Hưng, và xin trước nhất xin kính chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn 1600. Ngày hôm nay tôi muốn nói về vấn đề chính là vấn đề về Medicare, tức là cái quyền lợi của mình đó anh, là một công dân nước Mỹ đó. Tại vì như anh nhìn thấy trong vấn đề mà financial planning á, nó có từng bước một, từ đó tới giờ mình chỉ nói với những người còn trẻ, còn cả một cái tương lai dài, làm ra được rất là nhiều tiền, có sức khỏe. Mà bên cạnh đó, khi mà mình đến một cái tuổi nào đó, ví dụ như tuổi 65 ở nước Mỹ này, là anh được quyền có Medicare. Thì trong đó đó, những cái quyền lợi đó là nó về health, về nhà thương, về doctor, về những cái thuốc anh sẽ xài. Thì đó tôi cũng muốn có một cái sự gọi là công bằng trong tất cả, tại vì tất cả những information của tôi đặt ra đó anh Hưng, nó là thuộc về cái education purpose, chứ tôi không có một ý gì. Ngày hôm nay khi mà nói về Medicare là nói về những company nào sẽ như thế nào. Thế là tổng quát lại đó, khi mà mình nói tới Medicaid, thì thật sự nói chuyện với nhiều bác á, mấy bác có thể hiểu một chút nào đó là Medicaid là tôi có được cái gì, Medicare mấy bác chưa có được hiểu cho lắm. Nhưng mà tổng quát là mình phải nói một điều tóm tắt là như thế này này anh Hưng. Medicaid là cái sự trợ giúp, là cái sự chính phủ giúp đỡ cho những người nào không có đủ income, tức là cái level income nó thấp lên, về cái mức thu nhập hàng tháng, hàng năm nó thấp. Và mà cái chính mình phải nhìn là một điều như thế này, khi mà mình có Medicaid đó, cái sự thay đổi về income của mình mỗi tháng sẽ làm đổi cái quyền lợi của mình, chứ không có nghĩa là khi mình có là mình sẽ có hoài. Phải không anh Hưng? Thì đó là cái sự trợ cấp. Còn Medicare đó, quyền lợi, tức là anh ở đây bao lâu và anh đã làm việc là 40 cái quarter, tức là mỗi 3 tháng là một quarter, và bên cạnh đó cái tuổi anh 65 thì anh sẽ được hưởng quyền lợi của Medicare. Thì khi mà nói như vậy đó, anh Hưng có, tức là tổng quát lại đó, là những người nào mà gần tới 65 tuổi hoặc là lớn tuổi hơn, hoặc là những người nào có cái social security disability, tức là bị bệnh, bị disabled đó anh Hưng, trẻ tuổi hơn cũng được Medicare. Và có một số người có bị cái bệnh gọi là cái bệnh thận đến giai đoạn cuối đó anh, nếu mà tôi dịch đúng đó nha anh Hưng nha, nó gọi là kidney failure, with permanent kidney failure, tức là thận giai đoạn cuối á, những người đó sẽ được hưởng Medicare của chính phủ. Thì Medicare đó là cái chương trình của federal, tức là của liên bang. Thì tất cả những cái luật lệ như vậy đó anh Hưng, là phải giống trong toàn tất cả những cái tiểu bang ở trong cái nước Mỹ này. Thì khi mà anh muốn tìm hiểu về Medicare đó, những cái information, những cái tin tức về Medicare đó, thì những tin tức đó sẽ available với anh ở cái Social Security Office. Tức là cái chỗ mà có cái tiếng Việt mình Social Security là gì vậy? An sinh xã hội phải không anh?
Dạ, đúng như vậy thưa anh. Dạ. Văn phòng an sinh xã hội. Dạ.
Dạ. Thì tổng quát, Medicaid là sự trợ giúp, Medicare là cái quyền lợi. Khi mà anh là công dân nước Mỹ, qua những cái điều kiện tôi mới nói như vậy, thì tới đó anh Hưng có câu hỏi gì không anh?
Giống như anh nói đó, thì Medicare là quyền lợi, tức là nó sẽ tự động đến nếu mà chúng ta có hội đủ một số những cái tiêu chuẩn nào đó và chúng ta được hưởng cái quyền lợi đó. Nhưng mà đôi khi đó là những người mà đã đạt đủ cái tuổi để mà có thể hưởng được quyền lợi Medicare rồi, họ vẫn đi làm thưa anh. Nhưng mà vậy thì họ có nên là mua bảo hiểm tư, bộ bảo hiểm mà công ty họ cung cấp hay không, cùng chung với lại Medicare hay không thưa anh? Và khi nào thì sử dụng như vậy à?
Dạ, khi cái đó anh Hưng là quá thông minh, đã đi trước một step rồi, tôi cũng tính nói được như vậy. Thì trong cái Medicare đó, mình đã có cái Part A, tức là Part A chữ A của mình là Apple đó, là thuộc về nhà thương. Part B là về doctor, tức là bác sĩ. Và Part D là về drug, tức là về thuốc. Thì trong đó nó có Part A, Part B, and then cái part mà trước khi mình đến cái Part D nó gọi là Part C. Tức là những cái private insurance company ở ngoài contract với chính phủ để có thể provide cho anh có những cái chương trình nó gọi là Medicare Advantage, tức là Part C đó, thì có những chương trình nó including cái thuốc, tức là Part D trong đó. Có những chương trình nó không có cái Part D trong đó, nhưng mà mình nói về cái chi tiết mấy cái đó chút xíu sau nữa. Nhưng mà để trở lại cái câu hỏi của anh Hưng, khi mà anh Hưng nói là người ta vẫn còn đi làm, thì trong cái trường hợp đó, thí dụ như bây giờ tôi không có đi vô thật là nhiều chi tiết trong đó, tôi nói cho nó, thí dụ anh tới 65 tuổi, anh được Part A và anh được Part B, và bây giờ hoặc là anh vẫn còn cái quyền lợi đối với hãng, mà hãng vẫn cho anh cái quyền lợi về health benefit, thì thí dụ như anh ra ngoài anh mua cái Part B, average mỗi một tháng đối với chính phủ Part A, Part B anh phải trả $100. Tôi nói average thôi nha anh, chứ không phải là tôi nói cái số đó là dứt khoát là như vậy. Rồi thí dụ như là anh Part A, anh có Part A, anh có Part B, xong anh muốn, anh phải enroll vào trong cái Part D, tức là drug. Tại vì giờ anh có được cái khả năng để enroll, tức là được cái gì đó, anh được ghi danh vào trong đó để được hưởng cái quyền lợi đó. Thì nếu mà cái Part A, Part B and Part D, those ba cái đó nó là của Original Medicare. Tức là cái Social Security Administration Office, người ta đặt ra những quyền lợi cho anh. Thì khi mà anh có cái Part D available mà anh không có enroll, anh chờ về sau đó, thì anh có thể bị cái penalty. Penalty tức là cái tiền phạt, tại vì anh ghi danh trễ. Thì nếu mà nói tới những chi tiết của cái tiền phạt này kia cái nọ đó anh Hưng, thì tôi không muốn detail vô trong đó, nhưng mà tổng quát nó sẽ là như vậy. Nhưng nếu mà anh có cái health plan từ company của anh, thì anh không phải bị những cái đó. Anh Hưng thấy tôi nói không? Tức là khi mà anh có những cái plan available nào từ group union hoặc là employer and everything like that, anh không phải worry về cái chuyện gọi là phải enroll vào trong cái Part D. Anh không phải bị sợ trễ để anh bị phạt. Tóm tắt nó là như vậy đó anh Hưng. Thì chính phủ cho anh cái choice, cái sự lựa chọn. Mà nếu mà anh cảm thấy là trong cái phần mà anh đi với lại quyền lợi của hãng của anh, tại vì nếu mà anh enroll vào trong cái Part D drug, thì nếu mà anh nằm trong Original Medicare, tôi nói thí dụ anh có Part A, Part B, anh enroll vào trong cái Part D, tức là drug, average, cái số tiền người ta phải trả mỗi tháng có thể là $35 một tháng. Nó gần là như vậy, anh thấy không? Thì bây giờ anh cộng lại đi, $100 của Part B, $35 của Part D là $135 một tháng rồi. Nhưng mà nếu mà thí dụ mà anh có cái quyền lợi từ hãng, anh không cần phải worry về cái Part D đó, thì nó save anh được $35 một tháng, tại vì có thể trong hãng anh chỉ có thể trả có $10 một tháng thôi. Cái đó trả lời được câu hỏi của anh không anh Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy. Như vậy thì cái khi mà lãnh cái Medicare đó, thì chúng ta vẫn còn có một số những cái điều kiện mà chúng ta cần phải chú ý đến, bởi vì dù sao đó thì khi mà Medicare đó là cái quyền lợi thì chính phủ vẫn chưa có tài trợ hẳn 100% vào, thưa anh.
Dạ đúng anh, trong đó nó vẫn, tức là nếu mà thật sự khi mà anh đi vô trong đó đó, người ta nó vẫn có những cái cost cho anh như thường, tức là những cái charge, những cái ấy mà anh phải trả, thí dụ như là monthly premium mỗi tháng, cái tiền anh phải trả cho Part D là bao nhiêu, a deductible, a co-payment, là trong rồi trong những cái prescription drug cost, là những cái thuốc mà bác sĩ liệt kê cho anh đang mua đó anh, nó còn phải có một năm nó sẽ có là bao nhiêu, và tới cái khoảng cách nào mà anh lên tới cái gọi là cái độ cao nhất của nó thì nó sẽ xảy ra như thế nào. Rồi unless á, nếu mà anh là người á, mà cái income của anh low đó anh Hưng, thì anh sẽ được cái sự giúp đỡ của chính phủ. Anh thấy không? Thì khi mà anh được cái sự giúp đỡ đó đó, thì nó cũng help out với anh rất là nhiều trong những cái tiền mà anh phải trả, móc từ túi để trả ra. Còn thành ra khi mà mình nói như vậy đó, thì tức là mình nói đến cái gì hơn, mình nói đến cái Medicaid. Thì Medicaid tức là cho những người có cái low income, cái lợi thức thấp hàng tháng, và những cái người nào mà đã trên 65 nhưng mà không có lợi tức vẫn có được quyền có Medicaid. Thì Medicaid đó thì được lo bởi cái tiểu bang. Thì trong mỗi tiểu bang, cái luật của Medicaid cho người dân của cái tiểu bang đó khác nhau, chứ không phải giống như là Medicare là federal. Anh thấy không? So, thành ra khi mà mình nói tới những cái đó đó, nếu mà nói đúng ra đó, trong cái Medicare, sở dĩ mà tôi bring cái vấn đề của Medicare ra ngày hôm nay, nó quan trọng là bởi vì cái thời gian, cái mùa này đó anh, là bắt đầu là cho những người nào turn, nghĩa là trở thành 65 tuổi, bắt đầu có quyền lợi của Medicare, người ta sẽ phải chọn, không sẽ là phải chọn nữa, nhưng mà người ta sẽ nên biết những cái plan nào nó sẽ giúp cho người ta. Thí dụ, tóm tắt, nếu anh không đi làm nữa, anh ở nhà, anh 65 tuổi, thì ba thí dụ như birthday của anh là ngày hôm nay, là mùng 1 tháng 10, thì 3 tháng trước, anh đã được nhận được giấy tờ của hãng Social Security gửi về cho anh, báo cho anh biết là anh được. Và cái tháng này là cái tháng birthday của anh, cộng với 3 tháng sau. Nó gọi là initial enrollment period, tức là khi mà anh có trong cái thời gian này, anh có quyền enroll vô trong những cái chương trình của Medicare. Thì anh có thể không làm gì hết, anh vẫn giữ cái Part A, Part B của Original Medicare, và anh enroll vô trong cái Part D. Thì từ đó anh sẽ trả tiền monthly premium, nếu mà anh không nằm trong cái hệ thống Medicaid đó, tức là anh không có low income á, thì anh phải trả tiền cho Part B, cũng giống như anh sẽ trả tiền cho Part D. Thì tôi nói thí dụ Part B là 100 đồng một tháng, Part D là 34-35 đồng một tháng, thì lại anh trả 135 đồng. Thì khi mình nói tới Part A, Part B và Part D như vậy đó, thì anh có thể nói tới part nữa nằm ngay chính giữa, gần cuối là part C. Giống như tôi nói là nó gọi là Medicare Advantage. Medicare Advantage, nó có hai cái. Một cái là Medicare Advantage alone, tức là nó nằm không như vậy thôi. Những cái private insurance company người ta contract với chính phủ để lo cho anh. Nhưng những cái quyền lợi của về Medicare của anh vẫn stay the same, tức là vẫn y như cũ, không được quyền đổi những cái đó. Thì for example, nếu mà anh join vô trong một cái Medicare Advantage plan mà nó có prescription drug cái plan available vô trong đó, thì có những cái plan của Medicare Advantage plan đó anh, nó cho anh luôn cái Part D anh hơn. Anh vẫn phải trả Part D như thường, 100 đồng một tháng anh vẫn phải trả như thường cho chính phủ. Nhưng mà cái Part D đó sẽ được cover bởi cái company đó. Thì khi mà anh có được cái quyền lợi như vậy đó, thì anh thấy trước mắt tại sao có những người join vô trong những trường hợp đó anh Hưng? Bởi vì người ta khỏe mạnh, ít đi bác sĩ, ít xài thuốc. Mà anh biết bây giờ 65 tuổi ở bên nước Mỹ của mình đó, thì cũng giống như 55 tuổi ở bên Việt Nam thôi. Cái sức khỏe còn đầy đủ, đầu óc minh mẫn tất cả. Thành ra trước mắt đó, nếu mà thật sự mình không cần bác sĩ nhiều, mình không đi nhà thương nhiều, mình không uống thuốc nhiều, anh join vô trong cái chương trình đó, yes, so far một tháng là... Tôi nói một cái nhỏ thôi, anh đã dành được 35 đồng tháng cho tiền thuốc. Cái phần Part D, chứ không phải là tiền thuốc, cái phần Part D. Và khi mà anh vô được trong cái chương trình đó, đó anh phải nhìn thấy là cái Original Medicare, người ta sẽ không có provide anh những cái quyền lợi về răng, cỏ, mắt, tai, mũi, họng hay là châm cứu. Thì in order để cho những cái company đó, người ta muốn có những cái client đến với người ta, là người ta contract với chính phủ, người ta vẫn muốn có tất cả nhiều client đến với người ta, Thì có những company đó mà nó tùy thuộc vào cái county của mình ở nữa anh Hưng à. Ví dụ như là Tarrant hay Denton hay Dallas kia nọ đó, thì có những company vô được trong những cái county đó. Có những company chỉ nằm được ngoài cái county đó, hoặc là có những cái company lớn hơn thì người ta có thể bao gồm tất cả những cái county ở trong cái Texas này. Và bên cạnh đó đó, như anh nhìn thấy khi mà vô tới đó rồi á, thì có những company người ta sẽ cho anh quyền lợi đi về làm răng. Ví dụ, nếu mà anh có Medicaid và anh có Medicare together, tức là hai cái cùng một lúc á, tức là special needs plans á, tức là những người đó special, nằm trong cái plan mà luôn luôn cần phải có đó, sự giúp đỡ đó. Thì có những cái company người ta cho tới 2.000 đồng một năm để làm răng. Mà không phải người ta đưa tiền cho anh đâu anh Hưng à. Người ta, ví dụ nói người ta nói mỗi một cái quarter, chúng tôi sẽ, quý vị sẽ quyền lợi là 500 đồng để đi nha sĩ. Rồi một cái quarter đó, tấn qua một quarter tới, nếu mà quý vị không có xài thì quý vị có thể add up tới 1.000. Hoặc là tới cái quarter thứ ba đó, quý vị có 1.500, rồi quý vị chờ cuối năm thì quý vị có cả nguyên 2.000 để làm cái đó. Nếu quý vị ở trong cái plan với người ta mà không đổi qua cái plan khác, với company khác. Then, nhưng mà mình phải nhìn trước một cái này để mình nhớ. Trước khi nói tới cái đó thì mình phải nhìn trước một cái này để mình nhớ. Quý vị có thể tấn từ một cái quarter này, 3 tháng này qua bên tháng kia, cộng lại để cuối năm quý vị có đủ 2.000. Nhưng nếu nói về cái calendar year, tức là từ đầu năm đến cuối năm đó anh Hưng, thì khi mà qua năm tới quý vị không xài cái 2.000, đó là quý vị mất. Quý vị phải trở lại từ đầu. Anh Hưng ha, đó là một trong những quyền lợi của Medicare Advantage của những cái company. Thì có những company người ta cho tới 2.000 một tháng, 2.000 một năm, cộng lại tất cả cho những người có Medicaid và Medicare. Còn nếu những người nào không có Medicaid, mà tức là cái income tốt, thì có thể người ta cho có 1.000 thôi, tức là 250 đồng một quarter, chứ không phải là 500 đồng. Có những company đó, người ta có cái broader, tức là bự hơn cái cover. Bởi vì người ta lâu thì người ta có thể cho những người trong cái special needs plan hồi nãy tôi nói với anh đó là thay vì 2.000 một năm thì người ta cho có 1.000 một năm thôi. Tức là 250 đồng một quarter. Thì đó là tùy theo anh. Nhưng mà bên cạnh đó, mình đừng có nói về vấn đề quyền lợi về răng không. Mình đừng có nói về quyền lợi châm cứu không. Mình đừng có nói về những cái quyền lợi bên kia. Mình phải nhìn trước khi mình muốn join một cái plan nào, anh Hưng. Mình phải nhìn ra coi là những cái quyền lợi, những cái sự cần thiết của mình đối với cái sức khỏe của mình là như thế nào. Là chỉ có những cái người mà agent chuyên về làm đại diện cho những cái hãng đó, người ta mới hiểu tất cả. Từ đó người ta sẽ tìm hiểu coi quý vị về bệnh trạng như thế nào, sức khỏe như thế nào, để rồi người ta có thể đưa quý vị vô đúng cái plan. Chứ đừng có nhìn vô một cái ấy nhỏ mà nói là ồ, tôi sẽ được tới 2.000 đồng để làm răng, hoặc là tôi sẽ được phương tiện chuyên chở đi bác sĩ, hoặc này kia cái nào mà quên những cái khác. Nếu quý vị đã có Medicaid và quý vị có Medicare, chuyện đó rất là dễ dàng. Quý vị không phải bận tâm về những cái đó, tại vì cái plan nào cho nhiều nhất là quý vị lấy. Đó là cái quan điểm của tôi. Nhưng mà nếu mà quý vị không có Medicaid, mà quý vị phải trả tiền cho những cái plan của quý vị, những cái quý vị cần phải để ý vô cái những cái gọi là deductible, cái copay, và những cái tiền thuốc quý vị phải trả in case nếu mà mình cần. Tổng quát nó là như vậy đó anh Hưng. Tức là khi mà tôi mới nói đó, là tôi nói về Part C. Mình có Part A là về nhà thương, Part B là về bác sĩ, Part C là bao gồm tất cả nhà thương, bác sĩ và thuốc, Part D. Hoặc là trong Part C nó có hai cái plan. Một cái plan nó gọi là Medicare Advantage alone thì nó sẽ không có đủ cái thuốc, hoặc là Medicare Advantage with prescription drug thì nó sẽ including thuốc. Như vậy nó hơi dài đấy anh Hưng, nhưng mà dạ. mình có, anh Hưng có lấy được cái điểm đó không anh?
Dạ vâng, thì có rất là nhiều cái chi tiết ở trong cái chương trình mà anh vừa nói, Medicare, rồi đôi khi chúng ta cần phải có những cái phần mà chúng ta cần phải bổ sung với lại cái phần Medicare. Nhưng mà có một cái điều như này, thì cái chương trình Medicare là của chính phủ liên bang đó, thì những vị mà ở những cái tiểu bang khác mà họ đến Dallas đó, thì họ đang hưởng Medicare, thì nó có tiếp tục có thể được bảo vệ họ hay không thưa anh, và cái điều kiện chuyển đổi nó có khó khăn không thưa anh?
Dạ, cái vấn đề chính là khi mà anh move từ một cái tiểu bang khác đến một tiểu bang này, tức là cái chỗ mà anh reside đó, cái chỗ ở của anh, cái resident của anh đang mà anh đổi đi đó, thì of course anh có cái lợi làm bất kỳ cái gì cũng được hết. Anh thấy không? Tại vì cái đó là một trong những cái yếu tố. Tại vì đa số đó trong những cái chương trình, những cái plan đó, như anh nhìn thấy như với Original Medicare của chính phủ, chương trình của chính phủ, anh đi bác sĩ nào cũng được. Nếu người ta chấp nhận lấy cái chương trình Medicare của chính phủ là anh có quyền vô. Nhưng mà khi mà anh đi vô trong những chương trình đó là Medicare Advantage, đa số tại sao những cái chương trình đó nó muốn người ta là phải nhìn thấy một điều là nên đi trong cái network của bác sĩ của mình. Anh thấy không? Thành ra như vậy đó nó mới help được cái cost. Tại vì nếu mà anh đã có contract với lại những cái bác sĩ, những cái tiệm drug, những cái nhà thương á, thì cái cost để mà cái company để trả về bệnh trạng của anh nó cũng dễ dàng hơn. Phải không? Nó reasonable hơn. Đó là lý do tại sao mình phải nhìn thấy là những cái in-network hoặc là out-network doctor. Cũng giống như khi mà mình mua health insurance cũng vậy. Mình không có thể nào cứ tự động mà nói tôi mua của Blue Cross Blue Shield rồi tôi sẽ đi bác sĩ nào cũng được. Tại vì nếu mà ông bác sĩ đó mà nó không có nằm trong cái network, gọi là out of network, cái cost nó sẽ nhiều hơn anh Hưng. Thì câu hỏi của anh Hưng, trở lại câu hỏi của anh Hưng, yes, nếu người ta từ một tiểu bang khác tới, người ta move qua bên đây. Yes, người ta, thay vì có những cái special election period, hoặc là initial period, hoặc là những cái annual enrollment period, tức là những cái ví dụ người ta nói là, tóm tắt là như thế này, nếu anh không có Medicaid và anh muốn đổi từ một cái plan này qua plan kia, thì starting từ tháng 10, 15 tây tháng 10 cho đến cuối năm nay, tức là December 10 tây tháng, nếu tôi nhớ rõ là 12 tây tháng, 10 tây tháng 12 đó, thì người ta có quyền đổi qua cái plan mới. Mà anh qua xong rồi anh phải đứng luôn trong đó cho đến khi nào mà hết cái year. Unless khi mà anh qua tới đầu năm anh, thì từ tháng 1 cho đến 15 tây tháng 2, anh có quyền rút ra cái plan đó. Tức là anh enroll vô rồi, người ta nhận anh vô trong, thí dụ người ta nhận anh vô trong cái chương trình AmeriVantage của AmeriGroup. Rồi đến đầu tháng 1, anh có từ đầu tháng 1, January 1st cho tới February 15th. Để lúc đó anh nói, thôi chắc tôi không muốn cái plan này, tôi muốn trở ngược lại về Original Medicare. Yes, you can do that. Nhưng mà nếu mà anh không làm cái đó, đó anh phải stay với cái plan đó cho tới cuối năm. Nhưng mà những người nào mà có những cái special need plan, tức là người đó đã có hai cái chương trình là Medicaid và Medicare, thì nó gọi là special need, tức là anh có thể đổi mỗi tháng. Nhưng mà cái vấn đề chính là khi mà quý vị đổi cái plan đó, quý vị nên nói chuyện với những người nào giúp đỡ về quý vị về những cái chương trình đó, người ta giải thích cho quý vị rõ ràng hơn. Thí dụ như có những company có những tài liệu toàn bằng tiếng Việt, nhưng mà có những company ở ngoài kia đó anh, strictly người ta chỉ có tiếng Anh thôi. Thành ra những cái đó quý vị nên chú ý tới, tại vì cái quyền lợi mình có, nhưng bên cạnh đó trong những quyền lợi đó nó vẫn có những cái khúc mắc based trên những cái trường hợp quý vị cần, sức khỏe của quý vị, cái thuốc của quý vị xài, thì nên cẩn thận khi mà chọn lựa một cái plan. Chứ đừng có bởi vì một cái quyền lợi nhỏ về răng, về mắt, hay là về châm cứu, hay là về này kia, để rồi từ đó mình sẽ mất đi những cái quyền lợi lớn khác.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Lộc Rê rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, chương trình Bảo hiểm và Đầu tư 101. Như quý vị cũng đã biết, chúng tôi chỉ nói về tổng quát mà thôi, không có phù hợp riêng với lại bất cứ cá nhân nào. Quý vị nên tham khảo với một vị cố vấn tài chính để tìm hiểu thêm. Và ngày hôm nay nếu mà quý vị có thắc mắc liên quan về cái đề tài mà chúng tôi đang nói chuyện, quý vị có thể liên lạc với lại chuyên viên tài chính cũng như là cố vấn về tài chính anh Lộc Lê ở số 214-934-8184. Cảm ơn anh Lộc Lê rất là nhiều và kính chúc anh có một tuần lễ thiệt là vui, nhất là cuối tuần đầm ấm, và hẹn với anh vào tuần sau.
Xin cảm ơn anh Hưng và xin kính chúc anh Hưng cũng như vậy, và xin kính chúc toàn thể quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio một cuối tuần vui vẻ.